Mitsuko Uchida, nghệ sĩ bên trong một nghệ sĩ. Nghệ sĩ piano người Nhật Mitsuko Uchida chào đời ở thị trấn ven biển Atami, cách Tokyo không xa, trưởng thành trong môi trường âm nhạc viên và sinh sống ở London. Bà là một nghệ sĩ với cá tính đa dạng, một nghệ sĩ bên trong một nghệ sĩ. Các bản thu âm với hãng Philips những tác phẩm thuộc trường phái cổ điển và lãng mạn chuẩn mực đã mang lại danh tiếng cho Uchida nhờ vẻ tao nhã và sự sâu sắc trong nghệ thuật trình diễn. Nét thanh lịch và sự biểu đạt sâu sắc trong phong cách trình diễn của Uchida còn được thấy ngay cả với những tác phẩm mang hơi hướng hiện đại, từ Debussy, Schoenberg đến Bartok hay Messiaen. Những ấn tượng từ buổi recital tại Carnegie Hall mới đây còn chưa phai mờ, bà đã hoàn toàn chinh phục thính giả khi tạo được sự gắn kết tự nhiên giữa những sáng tác đặc trưng của Bach, Schubert và Schumann cho đến âm nyạc hiện đại của nhạc sĩ Giorgi Kotáv người Hungary, vốn còn khá xa lạ với công chúng. Với những người có mặt tại khán phòng hôm đó, ít nhất họ cũng thấy bị quyến rũ bởi sonata giọng đô thứ của Schubert, một trong ba sonata khá sâu sắc thời kỳ cuối của nhạc sĩ, được viết vào tháng 9 năm 1828, 3 tháng trước khi ông qua đời ở tuổi 31. Bản sonata thường được hình dung như một con đường gồ ghề đầy khúc quanh, khác rất nhiều so với nét dịu ngọt trong các tác phẩm thông thường của Schubert. Song bằng cái nhìn xuyên suốt, Uchida đã vượt qua chặng đường gian nan đó cùng với thính giả có những trải nghiệm khó quên. Khi nói về nghệ thuật trình diễn của mình, Mitsuko Uchida thường nhắc đi nhắc lại về sự cân bằng. Việc giữ cân bằng trong lối chơi, theo bà, không mang nghĩa an toàn, không khiến mọi thứ trở nên đơn giản một cách nhàm chán, mà sự cân bằng giúp những yếu tố tưởng như tương phản với nhau có thể đồng thời cùng biểu hiện. Bà chơi nhạc với sự nhạy cảm kỳ lạ về sự cân bằng. Đó là giữa cái khắc nghiệt của lý trí và sự tự nhiên trong biểu đạt cảm xúc, giữa nhận thức sắc bén về truyền thống và yêu cầu đối với bản thân luôn khám phá không giới hạn. Bà nỗ lực thể hiện bản thân, song cũng nhận thức sâu sắc đối tượng đang được chuyển tải qua phím đàn của mình với sự tôn trọng. Tất cả những điều trên có thể làm nên tên tuổi cho bất kỳ nghệ sĩ nào. Song, Uchida còn độc đáo ở điểm bà chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa. Sinh ra là người Nhật, được đào tạo âm nhạc ở Vienna và chọn London là điểm dừng chân từ hơn 2 thập kỷ qua, bà thấy hạnh phúc khi tự gọi mình là một người phụ nữ Anh. Vào thời điểm bắt đầu đến London, với những ý tưởng đổi mới, Uchida mong muốn rũ bỏ mọi thứ ràng buộc trong lối chơi nhạc có liên quan đến phong cách Nhật hay Áo. Và bà nghĩ đến việc chinh phục trọn bộ các sonata của Mozart hay Schubert. Gần thời điểm đó, Alfred Brandau đang nổi danh với các tác phẩm của Schubert ở London, nhưng không có mấy người chơi sonata Mozart trọn vẹn. Do đó, ý tưởng theo đuổi các tác phẩm của Mozart bắt đầu hình thành. Kết quả là loạt recital các sonata của Mozart tại Whitmore Hall năm 1982 đã khiến cho tên tuổi Mitsuko Uchida được khẳng định, trước hết là tại London. Đến khi các bản thu âm trọn bộ sonata và concerto của Mozart được phát hành rộng rãi, thì danh tiếng của Uchida đã vươn lên tầm quốc tế. Trong quá trình ra đĩa, đã có lúc Uchida định chuyển sang thu âm Schubert, nhưng nhà sản xuất của hãng Philips Eric Schmidt, sau khi thảo luận với chi nhánh Philips tại Nhật, đã quyết định họ sẽ tiếp tục với Mozart vì có khả năng bán chạy hơn. Mỗi khi một bản thu âm Mozart mới ra đời, Uchida và Smith mong muốn cái sau sẽ là Schubert. Nhưng những phản hồi từ giới phê bình và doanh số bán đĩa đã khiến họ quay lại với Mozart. Vì thế là hai người lại nói xin lỗi với nhau. Đó là cách hoàn tất trọn bộ Mozart cùng với những lời xin lỗi. Sau Mozart, Uchida đặc biệt hăm hở muốn thử sức với tác phẩm Beethoven và cũng được công chúng cùng giới phê bình đánh giá cao. Qua đó, bà đã chứng tỏ việc gắn bó với một vài tác giả không hề làm tư duy nghệ sĩ đi theo lối mòn, mà trái lại tăng thêm giá trị ngày càng sâu sắc cho việc diễn giải tác phẩm. Yuchida tâm sự: "Tôi dần thấy thực sự hiểu được sức mạnh và vẻ đẹp cao thượng cùng tinh thần nhân đạo của Beethoven. Và như thế, ông thấu hiểu toàn vũ trụ chứ không chỉ trái đất. Đó là sức mạnh như núi lửa phun trào. Song với lòng nhân đạo khác thường, sức mạnh không phải để hủy diệt mà là để tạo nên sự sống." Bà cho rằng để chơi được nhạc Beethoven luôn vô cùng khó, không xét theo nghĩa chơi được mà là chơi tốt nhất. Năm 2008, trước lễ sinh nhật thứ 60, khi được hỏi rằng liệu tuổi tác có ảnh hưởng gì đến âm nhạc hay không, Yuchida nói chẳng hề gì. Cái bà lo là ở tuổi 70, sẽ thật không dễ gì kiểm soát những bản khó như Sonata Hammerklavier. Câu chuyện cho thấy bà thể hiện sự say mê Beethoven như thế nào. Nhưng dường như điều bà mong muốn khám phá nhất trong mọi thời điểm lại là các tác phẩm của Schubert, đặc biệt là những sonata cuối đời như bản Si Gián D960, theo bà là một trong những tác phẩm gây ám ảnh cho người nghệ sĩ, khiến họ luôn đi tìm kiếm cảm giác thể hiện được trọn vẹn nó trong các buổi trình diễn, song dường như không bao giờ đạt được, ngay với bản thu âm của Arthur Rubinstein vốn không phát hành, thì phần cuối cũng gây thất vọng. Người ta đã nhận xét về lối chơi của Yuchida rằng có rất ít nghệ sĩ có thể làm một bản nhạc tĩnh lặng quyến rũ theo lối diễn giải đầy tính hùng biện như thế. Từ điển Grove phiên bản mới về âm nhạc và nghệ sĩ, một trong những từ điển lớn nhất về âm nhạc phương Tây được sử dụng rộng rãi qua nhiều phiên bản từ thế kỷ 19, viết về Yuchida với những dòng nhận xét. Lối trình diễn của bà khiến nhiều nhạc sĩ như ngự trị ở một thế giới quá lý tưởng và xa cách với thế giới thực. Và nhận xét này đã khiến Yuchida cười lớn. Không chỉ chú tâm vào diễn giải và truyền tải âm nhạc qua phím đàn, Yuchida còn thể hiện mối quan tâm đến những tài năng âm nhạc trẻ tuổi. Bắt đầu từ Festival âm nhạc Marlboro, tổ chức từ năm 2000, cùng với nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Richard Good, bà xuất hiện cùng với nhiều nghệ sĩ trẻ, cùng họ chơi nhạc và giới thiệu họ với công chúng. Năm 2001, cùng với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Boletti Butoni Trust của hai vợ chồng Ilaria Boletti và Franco Butoni, Yuchida trong vai trò nối kết các nghệ sĩ trẻ triển vọng và những mạnh thường quân đầy nhiệt huyết muốn đóng góp cho sự phát triển của âm nhạc cổ điển, đã lập nên giải thưởng Trust cho đối tượng nghệ sĩ từ 22 đến 35 tuổi, với các mức giải thưởng gồm 40.000 USD cho một cá nhân đến 60.000 USD cho một nhóm tứ tấu, nhóm nhạc quy mô nhỏ hơn được hưởng từ 20.000 USD đến 30.000 USD. Hai người phụ nữ đưa ra ý tưởng về quỹ tài trợ. Yuchida và Boletti cùng chia sẻ quan điểm. Cuộc đời một người nghệ sĩ có ý nghĩa nhất không phải ở điều họ làm được lúc 16 hay 18 tuổi, mà là cái họ cống hiến khi đã trưởng thành trong nỗ lực đưa âm nhạc đến với công chúng. Yuchida thể hiện sự thông cảm với những người trẻ tuổi về một thời kỳ khó khăn, đó là khi bạn mới rời nhạc viện tới những trung tâm nghệ thuật lớn. Sau khi giành được chiến thắng ở một, hai cuộc thi tầm cỡ, bạn thấy thế giới thật rộng lớn và bạn tưởng là sẽ kiếm được thật nhiều tiền, nhưng không hẳn vậy. Có một thời điểm trong cuộc sống mà người ta cần được sự trợ giúp để đi đúng hướng. Qua cuộc đời âm nhạc của Yuchida, có thể thấy không có gì có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng hoàn hảo mà bà luôn trau dồi học hỏi. Bà cũng ý thức được sự hiểm nguy mà danh tiếng mang lại. Bạn có thể tập luyện hay học hỏi mọi thứ, làm việc nhiều để đạt được điều mình muốn. Nhưng khi đối mặt với việc quảng bá bản thân thì lại rất khác. Có rất nhiều ví dụ về những cá nhân ham thích một cách mù quáng được thể hiện trước công chúng. Quảng bá thương hiệu có thể dễ lây lan và dễ gây nghiện. Do đó, bà tâm sự rằng không định trở thành nghệ sĩ được trả giá cao nhất hay người nổi tiếng nhất. Tôi không có ý định chơi nhạc hay kiếm tiền nhiều như tôi có thể. Tôi muốn giữ cuộc sống của mình là cho chính mình, bởi không muốn trở thành một pianist kém hạnh phúc. Tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Nếu bạn giữ được sự cân bằng, không có gì tốt hơn cuộc đời một người nghệ sĩ. Hạnh phúc thật đơn giản, khi tôi tự hỏi mình có sẵn lòng trả tiền để được dự một buổi hòa nhạc hay không? Chắc chắn là có, nhưng thực tế người ta lại trả tiền cho tôi về buổi hòa nhạc. Chẳng phải thế là may mắn sao? Lê Long, theo New York Times. Christian Zimmerman, người chống toàn cầu hóa trong âm nhạc. Christian Zimmerman được xem là một trong những nghệ sĩ piano tài năng nhất thế kỷ 20. Ông không chỉ nổi tiếng với những giải thưởng danh giá dành cho nghệ sĩ và bản thu âm xuất sắc, mà còn được biết đến trong giới nghệ thuật như một người trình bày các concerto piano của Chopin với một phong cách mới lạ. Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1956 tại Jabra, Ba Lan. Cậu bé Zimmerman bắt đầu tập chơi piano từ khi 5 tuổi với người cha cũng là một nghệ sĩ dương cầm. 2 năm sau, cậu trở thành học trò của Andrei Jasinski và tiếp tục học với ông cho đến khi hoàn chỉnh kỹ thuật. Năm 1973, Zimmerman đạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Beethoven tổ chức ở Habdeck, Kralov và giải nhất cuộc thi piano mang tên Frédéric Chopin năm 1975 đã đánh dấu sự nghiệp quốc tế của ông. Arthur Rubinstein đã mời Zimmerman đến Paris năm 1976, một sự kiện quan trọng đối với sự tiến bộ của người nghệ sĩ trẻ sau này. Christian Zimmerman đến từ một gia đình có truyền thống âm nhạc dồi dào và phong phú. Các nghệ sĩ tụ họp thường xuyên ở nhà Zimmerman để biểu diễn, chủ yếu là nhạc thính phòng. Những buổi biểu diễn như thế đã đem đến cho Zimmerman điều kiện tiếp xúc trực tiếp, tự nhiên và thường xuyên đối với nhạc sống, tạo động lực cho sự nghiệp âm nhạc của ông. Ông bước vào thế giới âm nhạc dưới sự chỉ bảo của người cha và đến năm 7 tuổi đã bắt đầu học với Andrei Jasinski, một nhà sư phạm lão luyện trong trường nhạc ở Katowice, Ba Lan. Zimmerman kết thúc quá trình học và tốt nghiệp trường nhạc sau 14 năm. Zimmerman không quá hứng thú với các cuộc thi tài, song ông vẫn theo con đường quen thuộc của các nghệ sĩ piano và giành những giải cao nhất trong một số cuộc thi danh tiếng tôn vinh âm nhạc của Nga và Ba Lan và các tác phẩm của một vài nhà soạn nhạc như Prokofiev, Beethoven. Giải nhất cuộc thi Chopin năm 1975 đã đặt nền tảng cho những buổi biểu diễn của Zimmerman trên khắp thế giới. Zimmerman ký hợp đồng độc quyền với hãng Deutsche Grammophon và đã thu âm nhiều album và đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Danh mục biểu diễn của ông bao gồm các tác phẩm của Chopin, Liszt, Schubert, Brahms, Grieg, Bartók, Franck, Szymanowski và một số nhà soạn nhạc khác. Năm 1985, Zimmerman được nhận giải thưởng của Học viện Academia Sigiana ở Siena cho nhạc sĩ trẻ xuất sắc nhất năm. Năm 1994, ông cũng được tổ chức Leonie Swanning Music Foundation ở Copenhagen tôn vinh. Christian Zimmerman có thể xem là điển hình về thành công của một nghệ sĩ đoạt giải nhất cuộc thi Chopin. Giải thưởng trong một cuộc thi lớn không đảm bảo cho người đoạt giải một sự nghiệp lẫy lừng. Thậm chí ngày nay, khi số giải thưởng lớn ngày càng tăng lên, thì tỷ lệ những trường hợp thành công càng hiếm hoi. Trong số những người đoạt giải thưởng danh giá này, chỉ có Maurizio Pollini và Marta Argerich sở hữu một sự nghiệp so sánh được với Zimmerman, mặc dù mỗi nghệ sĩ có con đường phát triển khác nhau. Marta Argerich chủ yếu biểu diễn dựa theo cảm tính, và tránh việc tính toán mỗi quyết định của mình. Còn Pollini chơi điềm tĩnh, trong khi phong cách của Zimmermann trau chuốt và có tính toán cẩn thận. Zimmermann thường hạn chế tần suất biểu diễn, đặt ra giới hạn số buổi biểu diễn và ghi âm. Vì thế, mỗi lần Zimmermann xuất hiện đều được háo hức đón chờ. Ý tưởng của Zimmermann cho ngày tưởng niệm 150 năm ngày mất của Chopin năm 1999 là một ví dụ tiêu biểu. Tôi đã quyết định năm sau sẽ tổ chức một chuyến lưu diễn ở Đông Âu, Ba Lan và Mỹ. Trong các buổi hòa nhạc, tôi sẽ biểu diễn cả hai concerto cho piano của Chopin. Zimmermann nói trong một bài phát biểu vào ngày 29 tháng 10 năm 1988 khi ông trở về Ba Lan tham dự một hội nghị sau nhiều năm xa quê. Tôi đã có vinh dự được biểu diễn các tác phẩm này với những chỉ huy dàn nhạc xuất sắc nhất ở Ba Lan và các nước khác. Tôi học hỏi từ mỗi người trong số họ và qua thời gian dần dần kết hợp với suy nghĩ của riêng tôi về các concerto của Chopin. Từ đó tôi hình thành niềm tin vào việc mình tự dàn dựng các tác phẩm từ A tới Z, bắt đầu từ việc dàn dựng dàn nhạc. Không biết các bạn có nhận ra rằng ngày nay các dàn nhạc biểu diễn giống hệt nhau. Nếu chỉ dựa vào tai thì bạn không thể phân biệt được dàn nhạc mà bạn nghe đến từ London hay Paris, New York hay Tokyo. Nền công nghiệp thu âm đã toàn cầu hóa cả cách trình bày tác phẩm. Tôi luôn gặp khó khăn trong việc tìm ra những điểm độc đáo của mỗi dàn nhạc. Ngoài ra, các dàn nhạc thường ít luyện tập, mà tôi thì muốn tập trung, có khi đến nhiều tuần liên tục. Vì thế, tôi kết luận rằng mình sẽ phải tìm một nhóm cùng chia sẻ khát vọng thử nghiệm và cùng làm việc với họ để tạo nên một cái gì đó là kết tinh của 20 năm kinh nghiệm của tôi. Zimmermann đã không nói ngoa. Dàn nhạc Polish Festival Orchestra, tập hợp các nhạc sĩ trẻ người Ba Lan, được xây dựng sau nhiều buổi tuyển chọn do chính Zimmermann tổ chức và giám sát. Người nghệ sĩ vĩ đại tổ chức vô số buổi tập với các nghệ sĩ trẻ và họ biểu diễn trên 30 buổi trong một chuyến lưu diễn tại nhiều địa điểm âm nhạc nổi tiếng ở châu Âu và ở cả nước Mỹ, trong đó có khán phòng Carnegie Hall. Ở Paris, họ biểu diễn thêm một buổi ngoài dự kiến ở Salle Pleyel. Tháng 8 năm 1999, tại khán phòng Giovanni Anelli Auditorium tại Torino, hãng Deutsche Grammophon đã thu âm cả hai bản concerto của Chopin do dàn nhạc Polish Festival Orchestra biểu diễn. Sau vài tuần ra mắt, album bán hết veo trên toàn thế giới. Phong cách biểu diễn của Zimmermann đối với hai bản concerto nhận được nhiều phản ứng trái ngược, từ sự hoan nghênh nồng nhiệt cho đến sự buộc tội là thảm họa. Thực tế, cách xử lý của Zimmermann đối với cả hai bản concerto có nhiều chỗ khác biệt căn bản so với tiêu chuẩn thông thường. Phần hòa âm cho các dàn nhạc trong hai tác phẩm của Chopin là phần bổ sung không mấy hay ho vào cho phần nhạc dành cho đàn piano. Người ta vẫn nói một cách châm biếm rằng Chopin không phải là thiên tài soạn nhạc cho dàn nhạc giao hưởng và thường bố trí các giọng rất khó chơi. Kèn đồng xếp ở âm vực sai. Bộ dây thì có những nốt ngân dài đến độ gây chấn thương cho các nghệ sĩ violon. Tiếp cận tổng phổ dựa trên quan điểm này dẫn đến việc dàn nhạc chơi phần đệm không được hòa hợp với phần nhạc dành cho piano. Tuy vậy, bản concerto là một giao hưởng. Và mặc dù phần nhạc dành cho piano được ưu tiên, dàn nhạc vẫn phải hòa hợp với solo. Âm nhạc của Chopin yêu cầu sự nhạy cảm đặc biệt ở người biểu diễn và có thể trở nên khô khan, tẻ nhạt nếu dàn nhạc chỉ cố gắng diễn tả phần hòa âm. Dàn nhạc phải cảm nhận được sự tinh tế trong đối thoại giữa các nhạc cụ trong dàn nhạc và piano chỉ được phát lộ khi bản nhạc được xử lý một cách tối ưu. Thông thường tiếng piano bị bao trùm bởi một khối âm thanh nền làm mất đi tiếng của từng bè và sự quyến rũ lạ thường từ phong cách hòa âm của Chopin. Thính giả hoặc say mê phong cách của Zimmermann hoặc ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Zimmerman không bao giờ để dàn nhạc đơn thuần là sự bổ sung cho tiếng piano. Trước ông, khó có ai từng nâng cao vai trò của dàn nhạc trong âm nhạc của Chopin đến vậy. Christian Zimmerman còn có tài lựa chọn những nghệ sĩ nhạy cảm trình diễn với mình để cùng với họ tạo nên những bản phối khí khuấy động cho âm nhạc của Chopin. Cách xử lý của họ khác với những cách xử lý thường thấy ở nhiều khía cạnh và thậm chí còn đối lập với những chuẩn mực được công nhận từ lâu của phong cách Chopin. Có người cho rằng Zimmerman lạm dụng tư cách người biểu diễn để biến đổi bản nhạc gốc. Ví dụ như việc thêm 8 ô nhịp vào cuối chương Allegro Maestro Show trong bản concerto cho piano giọng mi thứ Opus 11. Sớm tiếp xúc với những xu hướng phát triển của nhạc cổ điển châu Âu, Đức, Nga, Pháp và các trường phái khác, Zimmerman có tham vọng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc tại quê hương của chúng. Tham vọng này được ông cụ thể hóa với việc chơi nhạc Pháp tại Paris, nhạc Beethoven, Mozart và Schubert ở Vienna, Brahms ở Hamburg, nhạc Mỹ ở New York. Nếu tôi là một diễn viên, Zimmerman phát biểu, tôi sẽ đặt mục tiêu diễn Shakespeare ở London và Shevkov ở Nga. Piano không phải là niềm yêu thích duy nhất của Zimmerman. Ông còn là nghệ sĩ biểu diễn đàn organ xuất sắc. Chơi đàn organ giúp ông hiểu được hình thái của âm nhạc theo chiều rộng. Zimmerman cũng làm giàu kiến thức về chỉ huy của mình qua những lần hợp tác với những nhạc trưởng tài ba nhất thời bấy giờ như Bernstein, Karajan, Ozawa, Munti, Mazel. Zimmerman vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhiều người trong số họ, những mối quan hệ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự chín mùi của Zimmerman. Zimmerman và Bernstein đã cộng tác với nhau trong 13 năm, cả trong phòng thu và tại những buổi hòa nhạc tại nhiều nước châu Âu và Mỹ. Trong suốt 24 năm hợp tác với Deutsche Grammophon, Zimmerman đã có 22 bản thu âm mang về cho ông nhiều giải thưởng danh giá bậc nhất. Zimmerman hiện sống với vợ và hai con tại Thụy Sĩ, nơi ông đã trú ngụ phần lớn cuộc đời, dành thời gian cho gia đình, các buổi hòa nhạc và biểu diễn thính phòng. Từ năm 1996 trở lại đây, ông còn đảm nhiệm việc giảng dạy tại Music Academy ở Paris. Trần Hoàng Hiệp. Evgeny Kissing, tài năng thiên bẩm. Tất cả nhà hát ghi dấu thiên tài này, một dấu ấn khiến chúng ta không thể dùng những ngôn từ hời hợt để nói về nó. Đó là xúc cảm ngập tràn, là âm vang, là từng nhịp ngón tay chói lọi và hơn cả là năng lực tưởng tượng đầy cảm hứng. Thực sự hấp dẫn, đó chính là nghệ thuật dương cầm của Kissing. Âm nhạc của anh luôn tươi tắn, ngay cả với những khúc nhạc thân quen nhất. Sắc thái ấy gắn với từng nốt nhạc anh chơi. Đến cuối cùng, thật chậm rãi, sức cuốn hút, mê hoặc bởi chất thơ trong dòng nhạc của anh đã đến với tận sâu thẳm trong mỗi người trong khán phòng. Tạp chí Times, ngày 10 tháng 5 năm 1999. Evgeny Kissing sinh ngày 10 tháng 10 năm 1971 tại Moscow trong một gia đình Do Thái và bắt đầu đến với âm nhạc bằng việc nghe piano từ khi mới 11 tháng tuổi. Đến 6 tuổi, anh theo một trường nhạc đặc biệt dành cho trẻ em có năng khiếu âm nhạc, Cheshin School of Music, Moscow. Nơi đây, anh là sinh viên của bà Ann Pavlova Cantor, người cho đến nay vẫn là giáo viên duy nhất của Kissing. Lần đầu tiên trình diễn của Kissing là bản concerto số 20 K466 của Mozart, khi đó anh 10 tuổi, và thực hiện buổi biểu diễn độc tấu đầu tiên của mình ở Moscow một năm sau đó. Thế giới bắt đầu chú ý đến Kissing vào năm 1984 khi ở tuổi 12. Anh trình diễn hai bản concerto số 1 và số 2 của Chopin tại đại sảnh của Nhạc viện Moscow cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Moscow. Buổi trình diễn này đã được hãng Melodia thu âm trực tiếp và một đĩa đôi LP được phát hành năm sau đó. Suốt hai năm sau, hàng loạt các buổi biểu diễn của Kissin tại Moscow được thu âm trực tiếp và hơn 5 đĩa LP đã được Melodia phát hành. Kissin lần đầu biểu diễn ở Đông Âu vào năm 1985, ở Nhật Bản vào năm 1986 và ở Tây Âu vào năm 1987. Năm 1988, anh có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu với Moskva Virtuosi, đồng thời trình diễn lần đầu ở London với London Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Valery Georgiev. Tháng 12 năm đó, anh trình diễn bản concerto số 1 của Tchaikovsky với nhạc trưởng huyền thoại Herbert von Karajan và Berlin Philharmonic tại buổi biểu diễn mừng năm mới được truyền trực tiếp trên toàn thế giới. Buổi biểu diễn này được lặp lại năm sau đó tại nhạc hội Sunburst Easter. Kissing xuất hiện lần đầu trong buổi hòa nhạc BBC Promenade Concerts tại London vào năm 1990. Năm sau đó, anh trình diễn lần đầu tại Bắc Mỹ. Kissing trình diễn hai bản piano concerto của Chopin với New York Philharmonic do nhạc trưởng Rubin Mehta chỉ huy. Tuần kế tiếp, ngày 30 tháng 9 năm 1990, anh mở màn mùa kỷ niệm 100 năm của Carnegie Hall bằng buổi trình diễn độc tấu lần đầu tiên tại đây với các tác phẩm của Schumann, Prokofiev, Liszt và Chopin. Buổi biểu diễn diễn ra ngoạn mục và được hãng BMG Classics thu âm. Các giải thưởng và danh hiệu cho nhạc sĩ trên khắp thế giới hầu như đều được dành cho Kissing. Anh nhận giải Crystal của Osaka Symphony Hall cho buổi trình diễn xuất sắc nhất năm 1986, chính là buổi trình diễn đầu tiên của Kissing tại Nhật Bản. Giải thưởng nhạc sĩ của năm 1999 từ Học viện âm nhạc Giuliana Siena Italia. Anh là khách mời đặc biệt trong lễ trao giải Grammy năm 1992 và năm 1995, anh trở thành nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất trong năm của Mỹ. Năm 1997, Kissing trở thành một trong những người trẻ nhất nhận giải thưởng uy tín Triumph nhờ những đóng góp nổi bật cho văn hóa Nga. Tháng 5 năm 2001, Kissing nhận bằng tiến sĩ âm nhạc danh dự của trường âm nhạc Manhattan. Và tháng 2 năm 2006, trong lễ trao giải Grammy lần thứ 48, Kissing giành giải thưởng cho nghệ sĩ độc tấu xuất sắc nhất với đĩa nhạc anh chơi các tác phẩm của Scriabin, Mettner và Stravinsky. Với tài năng thiên bẩm, anh đã trình diễn với nhiều nhạc trưởng vĩ đại như Abador, Eskenazi, Barenboim, Donaghy, Giulini, Levin, Mazel, Ozawa, Svetlanov và Tomikhanov, cùng hầu hết các dàn nhạc giao hưởng lớn trên thế giới. Năm 2005, Kissing cùng với nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ piano James Levin biểu diễn các tác phẩm dành cho piano bốn tay của Schubert tại Boston Symphony Hall và bốn ngày sau đó là tại Carnegie Hall, New York. Năm 2009, Kissing thu âm bản piano concerto số 2 giọng son thứ và piano concerto số 3 giọng đô trưởng opus 26 của Prokofiev với dàn nhạc Philharmonia và nhạc trưởng người Nga Vladimir Eskenazi. Ngoài âm nhạc, Kissing còn có mối quan tâm đặc biệt với văn học Nga. Anh say mê đại thi hào Alexander Pushkin với Boris Godunov, Con đầm bích, Mozart và Salieri và những nhà văn Nga vĩ đại như Mikhail Lermontov với Một anh hùng thời đại, Nikolai Gogol với Những linh hồn chết, Lev Tolstoy với Cái chết của Ivan Ilyich, Heinz Murat, Anton Chekhov với Vườn anh đào, Anh béo anh gầy, Phòng số 6, Mikhail Bulgakov với Trái tim chó, Nghệ nhân và Margarita, Alexander Solzhenitsyn với Một ngày trong cuộc đời của Ivan Denisovich. Bộ phim tài liệu của Christopher Nolan về Kissing mang tên The Gift of Music, Tài năng âm nhạc, được hãng RCA Redshield phát hành dưới cả hai định dạng băng video và DVD. Trần Hoài. Những giọng nữ cao của mọi thời đại. Danh sách 20 soprano hàng đầu của mọi thời đại do chúng tôi đưa ra gần đây trên BBC Music đã gây ra một cuộc tranh cãi. Tại sao lại tranh cãi? Dựa trên các phân tích của những nhà phê bình opera hàng đầu Anh Quốc, chúng tôi nhận ra rằng không nữ danh ca opera nào trên các sân khấu hiện nay đủ xứng đáng để lọt vào top 10. Dĩ nhiên là có vài lý do chính đáng để các vị trí cao nhất thuộc về những ngôi sao lớn trong quá khứ. Các soprano của những thập kỷ 1950 và 1960 được tôn sùng chẳng kém gì các ngôi sao điện ảnh. Nhưng ngày nay, các chiến dịch marketing đồ sộ đang có xu hướng nhấn chìm những opera xuất sắc nhất, cũng như nghệ thuật opera kinh điển trong một thị trường ca hát hỗn độn, thậm chí là xô bồ, bao gồm cả sự thổi phồng và cường điệu quá mức các ca sĩ crossover. Chú thích: crossover, thuật ngữ chỉ sự pha trộn các thể loại để nhằm mục đích đạt được thành công về mặt thương mại. Hết chú thích. Thật là khó để tìm vàng trong cát. Nhưng có lẽ các soprano hiện đại dù sao cũng không thể có đủ kỹ thuật cũng như chiều sâu cảm xúc để vượt qua được những danh ca như Sutherland hay Callas của 40 năm về trước. Đó là lời giải thích của ban biên tập BBC Music Magazine cho danh sách 20 soprano lớn nhất mọi thời đại mới được công bố trên tạp chí âm nhạc danh tiếng này. Tạo ra tranh cãi dường như là điều nằm trong mục đích bình chọn của BBC Music Magazine. Đánh giá về các soprano này dĩ nhiên là mang ít nhiều tính chủ quan, cảm tính của từng cá nhân người yêu nhạc. Tuy nhiên, tất cả những ai đam mê nghệ thuật opera đều vẫn phải thừa nhận rằng tầm vóc của những nữ danh ca thực sự xuất chúng. Họ là những người đã đặt ra những dấu mốc và chuẩn mực cao nhất của nghệ thuật opera kinh điển. Có lẽ ý nghĩa thực sự của việc bình chọn có lẽ là để mọi người cùng nhìn lại các khái niệm của nghệ thuật soprano qua các thời đại, nhằm tạo sự cuốn hút cũng như củng cố tư duy phê bình và nhìn nhận tốt hơn đối với môi trường ca hát hiện nay. Điều đó có thể góp phần giữ gìn và phát huy các tiêu chuẩn thẩm mỹ tốt đẹp của nghệ thuật thanh nhạc. Danh sách 20 soprano lớn nhất mọi thời đại đăng trên BBC Music Magazine. 1. Maria Callas, năm 1923, mất năm 1977. 2. Joan Sutherland, năm 1926. 3. Victoria de Los Angeles, sinh năm 1923, mất 2005. 4. Leontina Price, năm 1927. 5. Birgit Nielsen, sinh 1918, mất 2005. 6. Montserrat Caballé, năm 1933. 7. Lucia Pop, sinh năm 1939, mất năm 1993. 8. Margaret Price, năm 1941. 9. Kristen Flagstaff, sinh năm 1895, mất năm 1962. 10. Emma Kirby, năm 1949. 11. Elizabeth Warscroft, sinh năm 1915, mất năm 2006. 12. Regine Crespin, năm 1927. 13. Galina Vineskaya, năm 1926. 14. Gondula Janovic, năm 1937. 15. Carita Matila, năm 1960. 16. Elizabeth Schumann, sinh năm 1888, mất năm 1952. 17. Christine Brewer, năm 1960. 18. Renata Tebondi, sinh năm 1922, mất 2004. 19. Rosa Bonselle, sinh năm 1898, mất năm 1981. Và 20. Ellie Amelin, sinh năm 1933. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với ý kiến của một số thính giả say mê opera. Theo bài viết trên tờ The Guardian của nhà báo nổi tiếng Martin Kettle, việc Maria Callas đứng ở vị trí số 1 trong danh sách không hề gây ngạc nhiên. Tuy không phải giọng ca thuần khiết nhất được thu âm trong thế kỷ 20, và cũng chưa bao giờ là ca sĩ yêu thích của một số nhà phê bình khó tính, nhưng Callas có một tài năng nghệ thuật thiên tài và chất giọng có một không hai. Cho đến nay, các bản thu âm của bà vẫn thuộc về những bản thu âm kinh điển nhất. Nếu Callas mà không ở vị trí số 1, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, Kettle tỏ ra không đồng tình với bản danh sách. Ông cho rằng, danh sách chủ yếu chọn các danh ca trong giai đoạn 1950-1990, và đặc biệt thiên vị những soprano giai đoạn 1950-1975. Chỉ hai người là Elizabeth Schumann và Rosa Bonselle là có sự nghiệp trước Thế chiến thứ hai. Một người là Kristin Flastad có sự nghiệp xuyên qua cuộc chiến. Thời đại của Callas thuộc vào giai đoạn kỹ thuật thu âm phát triển khá hoàn thiện. Đây có thể coi là thời đại hoàng kim của các giọng soprano. Ngoài ra, việc nhiều tên tuổi không nằm trong danh sách đã khiến nhiều người bất bình. Mirella Freni và soprano người Thụy Điển Astrid Vanney không có mặt. Đó là một điều không thể hiểu được, Kettle viết. Ông cho rằng BBC Music Magazine đã tỏ ra thành kiến với các danh ca gốc Mỹ hoặc gốc Đức. Tôi không biết là những người xếp Emma Kirby đứng trên Rosa Bonselle và Elizabeth Warkoff đang sống trên hành tinh nào. Kettle bức xúc. Một điều có thể gây bàn cãi nữa là sự thiếu vắng các danh ca đang chiếm lĩnh sân khấu opera hiện nay. Không có Renée Fleming, không có Anna Netrebko, không có Angela Jolgu và không Natalie Dissey. Thực ra điều này cũng có cái lý của nó. Hồi năm 2002, chính Kettle đã từng phỏng vấn Ron Sutherland. Bạn có nói với Kettle, ngày nay các ca sĩ trẻ thường không chú trọng phát triển kỹ thuật căn bản. Họ không biết cách thở như thế nào để phát âm cho tốt. Họ hát không thoải mái, không tự nhiên và thư thái, không đem lại cảm nhận về kỹ thuật hít thở êm ái và liên tục để phát âm. Và điều nghiêm trọng nhất là họ thiếu sự truyền cảm hứng ca hát cho công chúng. Về mặt kỹ thuật thì Netrebko và Fleming không phải là đối tượng của những lời phê bình này. Nhưng họ là những trường hợp cá biệt. Họ là những người còn sống sót trong giai đoạn suy tàn của việc đào tạo kỹ thuật thanh nhạc. Mặc dù vậy thì họ vẫn phải chiến đấu với những áp lực mới trong sự nghiệp của một ngôi sao soprano hiện đại, thu CD và tung ra thị trường toàn thế giới. Trên khía cạnh chủ quan thì có lẽ ca sĩ soprano vĩ đại nhất là người từng tạo nên một ấn tượng không thể nào quên đối với cá nhân thính giả. Chính Kettle đã thừa nhận rằng, kể từ 30 năm trước, khi tôi được nghe Leontine Price hát Requiem của Verdi ở Albert Hall dưới sự chỉ huy của George Shawty, mãi đến bây giờ tôi chưa từng nghe ai hát cái gì hay hơn thế. Ca sĩ giọng countertenor Daniel Gunlack cũng có cùng quan điểm với Kettle khi phản đối chuyện Emma Kirby được coi là soprano lớn hơn Rosa Bonselle. Nếu chúng ta cảm thấy hài lòng hơn với kiểu giọng líu lo như chim của Kirby, thì chẳng còn ai cần phải phấn đấu để vượt qua được chất giọng phong phú tuyệt vời như của Bonselle nữa. Gunlack viết trên blog của mình. Thật ra thì với thái độ cầu thị, tinh thần bình chọn của BBC Music Magazine ở mức độ nào đó cũng có phần công bằng và có lý do xác đáng. Dù sao thì sự bình chọn này cũng dựa trên sự tổng hợp các ý kiến từ các nhà phê bình opera hàng đầu nước Anh. Bởi thế mà ngay cả một thính giả Việt bình dân đam mê opera như Lương Vũ Hải một trong những người tham gia xây dựng website trang thông tin âm nhạc cổ điển ở địa chỉ nhạc cổ điển.info. Cũng đã có những dự đoán khá gần với kết quả của BBC Music Magazine. Mặc dù rất thần tượng, Montserrat Caballé của Hải chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách. Calas không chỉ chắc chắn lọt vào danh sách, mà thậm chí sẽ ở ngôi đứng đầu trong 20 soprano. Những nốt đô ba chắc nịch của Nilsson chắc chắn hất cẳng bất cứ một soprano kịch tính nào muốn lại gần, dù đó là Jones hay Berens đi chăng nữa. Nhiều khả năng Nilsson sẽ đứng ở vị trí cao trong top. Sẽ thật đáng tiếc nếu với nhạc cảm, khả năng nhập vai xuất sắc của Resonet không giúp bà vào được list. Ở địa hạt ca khúc nghệ thuật, ca khúc thính phòng, Swarcroft dường như không có đối thủ. Chuyện màu da của chị Leontine Rice tuy mang nhiều ý nghĩa chính trị, chủng tộc hơn, nhưng thật khó phủ nhận giọng hát, cũng như vị trí của chị ấy không chỉ ở Mỹ mà cả ở châu Âu. Thật khó lựa chọn trong nhóm các danh ca hiện nay, bởi vì nhìn ai cũng thấy không xứng đáng, và có nhiều màu sắc của sự lăng xê. So bó đũa, chọn cột cờ, dễ dàng nhận thấy những cái tên đáng chú ý như Netrebko xinh đẹp nhưng hát khô, Jogil quyến rũ nhưng đơn điệu, Desai kỹ thuật diễn tấu độc đáo nhưng chỉ quanh quẩn ở coloratura. Chú thích, coloratura là thuật ngữ chỉ kiểu giọng nữ cao màu sắc. Hết chú thích. Trần Trung Dũng.